âm 8 giảng Y Ý kỳ 11 ngày 9 tháng 11 năm 1977.
Nhiều cái khó khăn, nhiều cái nghịch cảnh thì mình phải đối phó bằng cách nào thì mình nhờ những cái kinh nghiệm của người lớn đưa cho mình khá để mình bước vô đường đời để đi qua. Thế giờ, cho nên đừng có sợ sệt, luôn luôn mình phải làm việc và bắt buộc mình phải làm việc đúng giờ đúng khách. Mình có cứ có tinh thần quản lý, sau này mình đi chỉ huy hay làm cái gì mình không có tinh thần ở dưới hạ thuộc người ta đâu có nghe. Mình nói một là một, hai là hai, không có làm cái chuyện đôi thôi. Đúng giờ đúng khách, tập cho nó quen cái tánh đi thì sau này nó mới chuyển qua được, nó mới giỏi được. Chứ còn nếu tôi làm chút có chừng thấy không có việc gì làm tôi bỏ tôi đi, cái đó cũng thiếu trách nhiệm. Khi mà ta quy mình ở trong đó làm việc là ta có cặp mắt và có cái tinh thần để xem xét người khác, chứ không phải ngồi đó được chơi đâu. Không ngồi đó bị người ta xem xét mình, không, mình có quyền xem xét người cho mọi người. Người nào xấu mình có quyền phê bình và đưa cho họ tiếng cho tôi. Là mình giúp đỡ trong tinh thần xây dựng, mình học lần cái chuyện tốt đó, chứ đừng có trốn tránh cái nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc phải đúng giờ đúng khách, 7 giờ có mặt thì phải 7 giờ có mặt, 12 giờ nghỉ thì 12 giờ nghỉ, mà 11 giờ nghỉ là 11 giờ nghỉ đó. Phải có cái trách nhiệm như mới được, tập cho nó quen đi. Sau này có chồng có con mà mình thấy làm mình làm người mẹ mà không đàng hoàng thì con nó cũng có phục, mà chồng nó cũng không có nể đó. Cho nên phải cố gắng mới được, phải tự khắc phục mình rồi hết rồi nó quen à. Không có cái gì đâu, hồi nhỏ lớn đâu có biết giặt quần áo mà bây giờ cả chậu còn giặt được. Huống hồ gì cái chuyện giờ làm việc mà mình không giữ không đúng thì mình bỏ trong cái giờ làm việc, mình bỏ đi chỗ khác. Người ta kêu mình ở đây học là để nghe và thấy những hành động của mọi người và tìm cái hay mà học, ở trong đó nó có ảnh hưởng ở xung quanh thôi. Đó, người ta lớn tuổi hơn mình với cái thái độ thế nào, và mình muốn hiểu cái người lớn tuổi sẽ đi qua sự gian khổ ở chỗ nào, mình có thể trò chuyện với họ để tìm hiểu, để mình tiến hóa trên mọi mặt. Chứ đừng có dại dột mà nói tôi bỏ, tôi không cần làm, mấy người đó không có rai quá gì, tại vì mình chưa hiểu. Chứ một ngày kia mình lớn tuổi như họ rồi mình thấy thâm thí là hồi đó người đó làm việc như vậy là phải. Đó, đừng có chơi bất cứ một cái gì mà mình phải tiếp thu để hiểu và để chọn lọc ra.
Chủ nghĩa thuần khí nên tốt thuần khí được thuộc về thế giải phẫu sinh lý của phổi. Hình của phổi giống như cái gai người, nó có hai lá lớn và nhiều lá nhỏ. Trong phổi có 24 lỗ ngay hàng nhau để chia hơi thanh và trượt cho các tạng phủ khác. Phổi là nơi chứa phách, huyệt trung phủ là xúc động của phổi. Huyệt này ngay trên vú chỗ kẹt sườn thứ ba, ở sau lưng thì huyệt phế du, ở dưới đốt xương sống thứ ba, đó là bộ vị của phổi. Tiết khế là tạng phổi, phổi chủ về mùa thu. Mùa thu có 3 tháng gọi là nước giữ mực bình thường, khí trời gì đó mà gấp, khí đất gì đó mà nhẹ, ngủ sớm, thức sớm, gặp tiếng gà mà trở dậy. Giữ ý chí yên tĩnh để tránh sự gấp dữ của mùa thu, thâu hút thần khí lại để làm cho khí mùa thu yên tĩnh, ý chí đừng mơ việc bên ngoài, để làm cho hơi trong phổi trong sạch. Đó là khí mùa thu hạ vào đạo sâu cất, trái nghịch với nó thì hại phổi. Qua mùa đông xanh chứng ỉa rót, muốn giữ đạo cho được là rất ít. Hướng của phổi là hướng tây xanh ra khí giáo xanh ra vàng, vàng xanh ra dị cao xanh ra tạng phổi. Khí giáo là khí của vàng, tại vì trong vũ trụ gốc nhớ cây thường lạnh giáo nên nhiều núi có kim thuộc. Do đó người phương Tây có màu da và màu tóc giống như vàng, thân hình trắng giáo bởi tấm khí tự nhiên. Hơi của loại kim khí cọ sát nhau mới phát ra nồng cây, mà khi không cọ sát thì có gốc, có mùi gắt hoặc tanh. Thở ra là hơi của phổi, do đó mùa thu chúng ta nên thở ra để dưỡng phổi. Ở mùa thu phổi thường phát bệnh, nhưng bệnh sẽ khỏi ở vào mùa đông, nặng ở mùa hạ, cầm cự ở cuối hạ. Về mạch của phổi, ho là bệnh phổi, mạch đi phù là phải, nếu phù mà nhu là sắp khỏi, nếu cầm phục và khẩn thì là khó rồi, chữa vô ích. Xuyển thì có âm dương, bệnh xuyển âm thì chỉ phát ban đêm, thở gốc thuộc hư, bởi đàm và hư nên mạch cầm sát là thuận. Nhưng khi coi chân đều lạnh thì hết trị, Bệnh sử, bệnh chuyển dương, phát cả đêm ngày, mệt khò khè, thuộc bệnh thiệt, bởi phong và đàm, nên mặt phù lập, vợt là thuận. Các chứng trạng của bệnh phổi gồm có, đứt phổi mới vào, mới chịu ảnh hưởng của khí thì nhảy mũi, ho không đàm, kéo khò khè, sợ gió, đau răng ngực, họng đau, lỗ mũi khô, nóng khát, nhức đầu, sợ lạnh. Khi phổi hư yếu thì đổ mồ hôi, cách ho khan, thở gút lên, khạc máu của bụng, thở yếu, gồm rỗi, khòm lưng. Khi phổi đầy thiệt thì nghẹt hơi, nghẹt đàm, nóng bức ở trong, nước bịch trong da phát nóng, gió bịch phong, trong da nóng lâm râm, trong miếng phải đau, khạc cho đàm, hôi tanh, đó là mũi. Khi phổi bị lạnh thì chảy nước mắt sống, ho khan, lạnh thẳng, sợ lạnh, mặt trắng nhợt nhạt. Khi phổi nóng thiệt thì mắt đỏ, chảy máu mũi, họng đau, ủa ra máu, mũi đỏ như có ghẻ, ngực đầy chứa là rên đau, đái không thẳng chỗ, ỉa ra máu, đó là vì gấp trục dạ. Khi phổi bị hơi nhạt hay là hơi ngược, tức là hơi lình lên, vì bởi phổi bị quả tà, hơi được nóng thì xông lên, xông hấp xuống họng, lần lần nguy kịch. Dùng thuốc tây thơm ráo nóng là lấy quả nhắn quả. Phổi đựng hơi, phổi cứ dư hơi thì mới chuyển ho, thì khí đi lên. Trong cơ thể con người có chánh khí biến hóa không hợp với sự biến hóa của khí trời đất bên ngoài liền bị bệnh tật. Khí trời đất biến hóa không thuận sinh ra tà khí từ ngoài phạm vào thân thể của người nào chánh khí chống kém mà lâm bệnh. Mùa thu được sinh táo, táo sái thường là táo tà. Mùa thu cuối vào thứ cuối thu thì có khí thái âm và táo, táo sái thường. Làm bệnh vào người nào chánh khí của thái âm suy yếu tiếp lạnh, bệnh cho vào phổi và lá lách. Nhưng mà vì đau phổi, khí hơi, đó là vì buồn giàu quá hay là khóc lóc quá nhiều thì sẽ hại phổi. Cách dùng thuốc chân phổi, phổi khổ bị hơi lên, vậy ăn đồ đắng để tả nó xuống. Phổi ưa thâu teo nên ăn đồ chua cho nó thâu lại và bổ nó, và ăn đồ cay để tả nó. Bên đây là hết.
Ở bên đây học tới cái phổi. Học cái phổi người ta nói tại nó thuộc về phương Tây, nó thuộc về kim. Mà kim, với cái gì mà thấy rõ nó là kim. Nó chơi ngũ tạng hết, nó chơi ở dưới này, nghĩa là kim gan này, cái khi nào phát quả đưa lên cũng vậy. Chúng ta thấy cái hòn bê không? Thấy cái hòn bê mà cục sắt dày đó, mà vì chúng ta lấy lửa dưới này đốt lên rồi một hồi ấy, thì thấy cái mồ hôi ở trên kia. Sắc nó có, sao kim thủy tương sanh, nó thấy nó nóng rồi cho nó ra mồ hôi, đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh, nó thuộc về kim, cái phổi thuộc về kim, cái gan làm nó buồn bực, thì nó sanh ra cái bệnh phổi, thì cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cái giam hãm ở trong đó thì nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng giàu rỉ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu với vô vi lại được vừa dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng dễ gạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu. Đánh tới tự ái là buồn rầu bực tức. Đó. Rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư. Giận mà không nói ra. Tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái của nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài. Nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. À, phải sáng suốt. À, cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ. Phương tiện để họ tiến. Thấy không? Đó là mình phải đưa tình thương. Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không những điều xấu. Những điều xấu là mình tự hư lấy mình. Nhưng nhiều người nó ở trong cái cơ hội khi mà làm ăn khá, rồi bây giờ nó thất bại, rồi nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực. Nó nóng trong này, nó tức mà nó nói không được, rồi nó cứ đốt hoài, cái phổi nó phải thấy. Rồi đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu. Rồi từ từ rồi nó tích cái khí ở trong đó rồi nó không có chịu qua được. Nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hư. Đó. Còn mình á, đằng này tu mình nhờ cái pháp luân mình ép tới cái hơi phổi nó ra hết. Chẳng đã nó cũng được ra nữa. Những cái mới tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi, thấy cái phổi nó khỏe, nó rất tốt. Rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tư, nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó, không có cái gì quan trọng đối với nó, bởi vì nó ở trên cao rồi. Nó phải bồi dưỡng cái thượng tầng để giúp đỡ cái hạ tầng, thấy không? Thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt, mà cái sáng suốt chiếu quá cho cái phổi càng ngày càng tươi, thì cái hạ tầng của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian, nó thấy đói bụng là mặt đỏ, là cái ngũ tạng điển quan đã dời lên trên rồi, thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng, cái tùy mà nó cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc, tu mà đi tới cái giai đoạn rửa ốc là nó nhẹ, nó mát cái trên mỏ ác hoài, rồi sau này nó số mũi truyền miên. Có nhiều người chửi tôi, ông Tám chỉ cái pháp này mệt quá, uống thuốc gì cũng không hết, nhưng mà đó là rửa ốc. Qua cái cơn rửa ốc đó rồi, thuốc không cần uống nhưng mà nó hết. Từ đó nó dứt luôn, mình có thể nó không có bị số mũi nữa, và nước miếng nó kêu ngọt lại, thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi, điều hòa với càn khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khác nào, nó chuyển như thế này mình biết rồi. Mình có ắt thì một cái là mình thấy trời trở mau quá, thì những người khác còn bệnh nặng nữa, ngay trung ương này mình có thể đau được. Đó. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này, pháp luân nó mở, nó đi lên, đi lên, đi lên, lên tập trung trong ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa, có bằng chứng rõ ràng. Cho nên nhiều người bị sổ mũi không thể trị được, uống thuốc gì cũng không được, mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Sau đó tôi tu dữ lắm rồi, tôi sổ mũi chịu không được, nhưng mà rốt cuộc không có thứ thuốc nào chăm cho tôi hết, chích cho tôi hết. Tôi tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn, dứt khoát luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt thì nó không có bị buồn rầu. Trong những cái hạt đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra, là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra, nó sanh thì họ phải sanh được. Nhưng hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây, không phải vô đây không có chuyện học, vô đây học rất nhiều, thấy hành động từ một người bệnh, người lớn tới trẻ nít, người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó, là mình học ở trong trường đại học, thực thi rõ ràng và mình thấy rõ. Rồi sách vở là tham khảo thôi, còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy, cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút, là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi cũng vẫn học nơi người bệnh, nhưng tôi là tiếp tục trị bệnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu, làm sao nói mình giỏi được, phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình và để giúp mình. Những cái tính tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. À, mình phải đem lòng yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, được tính tình mình được cởi mở, cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được, đúng chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu, và không có muốn có một cái chế độ nào xấu, không có muốn cái càn khôn vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng, à, cái lời nói ông Tám nói là đúng. Tôi tại vì đâu lúc đó tôi làm biến, tôi không học được. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay run rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới tiếc. Chứ còn tuổi trẻ mà chỉ học tí lắm, sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương lẫn nhau.
không có cái nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nọ, không có. Bởi vì nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt. Cho nên trong phòng này tôi khuyên các người ở trong phòng này phải tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến qua. Không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình dìm mình xuống. Còn cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó, để cho nó tự chủ và nó tiến qua. À, cái đó là cái phòng. Bởi vì mọi người đều lớn, lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong phận sự sáng suốt rồi đưa cho họ tiên, giúp cho họ tiên. Đó. Mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình cần được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây phước đất trong tình thương và đạo đức. Đó. Cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiên nhiên các giới tôi đều học hết. Tôi là học trò của mọi giới. Từ ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới. Chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp tạo phục vụ nhân loại, đó là cao quý. Các bạn đã tự tu là chỉ tự các bạn lấy bản thân rồi để trở nên một người thật thà tốt đẹp, dắt muôn loài vạn vật ở sau này. Thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động cũng phải tự mình sửa chữa kiểm điểm để tiến qua. Cho nên chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Và nhờ gì? Nhờ tình thương của chúng ta và sáng suốt của chúng ta, và chúng ta chấp nhận để dung bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp này mà có thể làm cái việc lớn gì ở trong cái cơ sở tạo tác hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin, nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta làm được. Thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới. Rồi, cảm ơn các bạn. Tối nay có cái gì thắc mắc cứ việc nói đi. Nhưng mà chúng ta cũng có tinh thần giúp đỡ mọi người, thì mọi người được như sớt ở trong đó chút đỉnh. Sao? Nhưng mà mình thấy mình hưởng cái tiền xe pháo chút đỉnh đó. Cái đó là của nhân dân, của người bệnh giúp mình. Mình phải hết sức sáng suốt giúp người ta. Đó. Mình được một chút tình thương của đại chúng để gây cái cây phước đức ở tương lai trong giai đoạn này để cho người tu tiến qua. Thì có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Nhưng mà họ muốn cho làm sao cho, thiếu được cũng phải trăm triệu chứ không có biết làm sao. Hả? Có nhiều người tưởng là mình thâu quá nhiều rồi để làm giàu ở sau này, thời buổi này có cái vụ làm giàu được đâu. Người nào làm giàu đó là người đó lao đầu vô cục đá. Thấy chưa? Mà chúng ta mọi chị em anh em ở đây chịu đóng góp tình thương thì cái đó tôi thấy thật cao quý. Mà những người được hưởng cái đó nên ý thức rõ rằng của nhân dân giúp mình, của người bệnh giúp mình. Mình phải làm sao học cho mau giỏi để giúp người bệnh. Và ý thức rõ cái nhiệm vụ sáng suốt thiêng liêng của mọi người đã sẵn có. Còn ai có gì nữa? Ở những người mà nó xuất hàng ngồi hơi nhiều là mình phải hơi. Bởi vì trong đó nó hàng hư lắm, phải hơi cho nó tiếp sức, tiếp hơi nóng nữa.
Nó nói là con nhà tôi chưa
hơi lắm. Phải rồi, bởi vì thủ tục làm này kia nọ thì tới giờ chết chứ làm gì.
Nó lạnh quá đi con lại, là nó làm hơi ướt đi.
Phải hơi chứ. Khí hải, quan nguyên khí hải, tôi nhu mấy cái đó phải hơi nữa. Họ luôn tì luôn.
Trong lúc đó thì con nhà có ba đứa, hai đứa cũng bị luôn.
Có kết quả. Này, bây giờ phải học thầy Cách Luân. Nó Cách Luân hay lắm. Phải học bữa nào mình giảng dạy cái gì Cách Luân.
Chứ không từng tới về chỉ cho chị em biết cái vụ cắt lưng nó cắt hay lắm. Cắt hay lắm, bệnh gì cắt lưng. Hay không? Cái đó mình phải học luôn. Bởi vì chúng ta đâu có thuốc men đầy đủ. Thấy không? Chút đỉnh của họ trợ giúp vậy thôi. Chứ còn đâu có thuốc men gì đâu. Không có cái thuốc men đầy đủ. Thì không nên ý lại thuốc men mà ý lại nơi thủ thực chăm cứu. Và cắt giác cái đó cần lắm.
Thì vừa
tâm cứu, vừa cắt và giác nữa. Sau này tôi sẽ đem bộ đồ giác nữa. Mình sẽ có cái giác nữa. Giúp luôn cái đó cho nó dễ dàng. Cái điều hòa nhưng mà cắt đó là bởi vì cái máu nó tới đó nó không có chuyển chạy nữa. Nó ứ động, mình cắt xả nó đi. Cũng như là ngu mình cắt thì nó thấy máu đen rồi. Rồi uống thuốc vô nó cũng không chạy nữa. Thì chỉ cắt giải là nó mới thông. Ừ. Rồi hồi trước học cái cách ở đâu? Ai dạy? Được cắt luôn. Rồi biên chê là
người
nói sao con tạo thì đã bệnh đôi khi con không ở sau thì đâu người ta cho ăn con đầy đủ. Nước cũng cắt được. Nước cũng cắt được. Và có cái gì nữa, trình bày cái gì hay nữa. Phải coi cái đó phải thử máu, bởi vì nó độc. Nhiều cái bệnh gì, dương mai, bệnh cùi nó cũng có. Phải coi chừng. Phải coi chừng. Phải coi chừng cái máu của nó. Nhiều khi không có nên cắt bậy rồi nó truyền nhiễm cho mình. Cắt có phải coi chừng là bệnh có phân độc lực. Coi chừng, chăm không được là thôi. Có học được cái gì, biết được nhiều, được gần được nhiều, hiểu nhiều. Đó không phải là ông Tám phải nhắc. Học là ông Tám muốn đòi hỏi cái thông minh của con người và cái sáng tạo của con người. Cái đó nó mới có giá trị. Còn cái chui trong lỗ tai nó ngoài không có giá trị. Chui nó không thích, nó nhả ra. Còn để nó tìm, nó học mới có giá trị. Thấy không? Rồi nó tìm, nó thích, cái này không chỉ dễ hết bệnh thôi, mình lấy sách coi mai mình cũng châm thử cái bà đó hết bệnh nó mừng, nó mới học thôi. Thấy không? Coi con người có thiện chí làm việc hay không? Con người có tự giác để tự vệ mình tiến hay là không? Thấy không? Con người tự giác, tự học thì con người đó mới có giá trị. Thời đại nào cũng giá trị, mà con người ý lại con người không bao giờ có giá trị. Còn trong cái khối này được xây dựng như nào, sau này liên đi góc nào nó cũng tổ chức được một cái chỗ để mà làm việc. Ta muốn có những người vậy, chứ không muốn có những người kêu mà yếu ớt hơn nhờ người này, người kia, người nọ. Những người đó hết xài, những người đó đem bắn bỏ ra rồi, không xài được. Yếu ớt quá không xài được. Cho nên để gần mọi trạng thái để nó hiểu rồi nó ra nó làm việc. Con người phải đáng một con người. Từ hồi nào giờ tôi đi làm ở hãng cũng vậy, mấy cô thư ký tôi là vắng mặt tôi rồi. Khách hàng tới nó trả lời léo léo cũng như ông Tám ngồi đó. Bởi vì cái gì tôi cũng cho nó biết hết. Nó học hết. Cái gì cũng phải ngồi đó nghe, cái gì cũng phải biết hết, nó hiểu. Rồi hồi trước nó đi làm thư ký tôi, rồi một thời gian nó ra cái tôi nói thôi tao nghĩ mày làm chủ. Ngồi làm ra có gì đâu, bởi vì hằng ngày tôi giao cái làm luôn, hưởng. Chứ không, tôi đi làm chuyện khác. Đó, giúp người nào cũng phải tới cái chỗ tốt. Còn giúp người ta mà ra mà bị tàn hiếp, không biết được trả lời, cái đó không sai được. Cho nên những người hèn nhát, rất hèn nhát là cô. Cái cô Khiết là cái cô hèn nhát nhất thế giới này. Chắc cái chim đưa về lại bỏ chạy từ đây ra, tuốt ra ngoài nhà cửa, không dám ngó về chim nữa. Không bây giờ làm chăm cứu thương được rồi. Nếu mà không có tôi làm sao đi làm được. Tôi bắt buộc anh phải ngồi đóng cửa lại, chạy đi đâu. Hết rồi. Ông ấy thì tôi giết mày chứ để mày sống, mày yếu hèn quá không được. Chăm, phải chịu.
Rốt cuộc là anh làm được, anh thấy không có sao. À, nó sợ, bọn đầu nó sợ, bây giờ nó thấy không sao, sau nó châm người ta được. Nó lăn, nó tự tự chủ. Cho nên con người có tâm xây dựng mình, có tâm giúp đỡ mình hay là không, con người đó khác. Còn con người lợi dụng mình nó khác. Còn có tâm giúp đỡ người ta, nói hết cuộc đời của người ta cho mình nghe. Để mình hiểu, mình có cái ảnh hưởng xung quanh mình, trong trí óc mình luôn luôn có ảnh hưởng tốt đẹp của họ. Để mình nắm đó mà tiên. Còn nhiều người ta giấu để được thuận lợi. Ta chỉ cho cái này, chỉ cái kia, họ đâu có chỉ. Bởi vì tại sao như mấy người như con Hải, con Điều này vô, tôi nói chuyện đời cho nó nghe nhiều đấy. Bởi vì nó sẽ chống đối với chuyện đời. Lực cảnh sẽ xảy tới gia đình nó, rồi nó phải chịu. Nó phải đứng ra, nó không sợ nữa. À, rồi cho cái chuyên môn hay nó hiểu được chuyện đời, thì cái chuyên môn anh chân không có bằng được khía cạnh của chuyện đời. Chuyện đời là cái quan trọng nhất, lớn nhất. Là cái chuyên môn có một cách thôi. Đó, nó hiểu được chuyện đời thì cái chuyên môn ăn chung như nó học có mấy hồi đó. Không sao. Để mang tiếng tôi có học ông Tám, nhưng mà bây giờ cái gì tôi cũng sợ hết. Ông Tám không chịu cái gì đó. Tao trước tao làm xe đò, xe hàng cũng vậy. Mấy thằng lơ tôi là cũng phải ngon lành. Thứ lơ mà nó phải bận áo như dầu nhất rồi không chịu. Giờ làm việc mày giàu nhất được mà ấy rồi mày phải đi dẫn chỉ may bộ đồ ngon là dép đàng hoàng đi chơi với tao. Tôi nhìn nó thấy nó thấp hèn hơn người ta, làm sao nó làm việc được. Nó thấy nó ngon lành như ai nó mới làm việc được. Mày dẫn người đi ăn đồ tay vô ngồi, thằng tay ngồi đó mày ngồi đó, ăn bận quá. Mà nó thấy cái nó không có khó khăn. Suốt cuộc đời nó không dám bước vô đó, nó thấy không có khó khăn. Đi vô đi. Nhà hát lớn vĩ đại, vô đi coi hát với tao. Cho nó quen. À, nó thấy nó khỏe quá. À, rồi sau này nó hiểu hết rồi. Nó là mình là nó, giao cho nó làm. Tụi bây bỏ đói tao thì tao phải chịu. Tụi bây bỏ đói tao có ăn hoài. Tao không thèm ngó tới chiếc xe, tao không thèm lo tới. Rồi tụi làm đâu hát cái gì, đời nào đi vô đâu hát. Tụi nó ăn uống sang lắm. Nó làm việc nó phải sung sướng chứ. Có tiền vô bao nhiêu đó phải chi tiêu cho nó trả. Rồi thì tôi đâu có thèm. Tôi làm ghê cũng vậy, làm cái gì cũng vậy. Thì tụi nó ở đây, nó làm sao nó làm tôi không biết. À, ban đầu tôi thương nó một cách lo lắng. Từ cái gì tôi cũng lo hết. Xanh rồi lên, tiến lên chỉ đạo làm ăn được rồi. Thì mấy người lo sao lo tôi không biết. Rồi mấy người thương tôi nhờ nhất chịu tôi làm gì khác. Tôi con mã tốt mà con ngựa tốt, tôi đâu có đi ăn cái cỏ cũ. Không bao giờ ăn cỏ cũ, làm cái mới hơn, cái gì cũng là cái mới hơn à. Không chịu ăn cỏ cũ. Thành ra không phải nói tôi khoe khoang, nhưng mà những người được gần tôi và tôi lưu ý những người đã được thu được là phải cố gắng học gì. Cuộc đời lớn lên một tuổi một khó khăn, một tuổi một sự đau khổ dồn dập, mà mình có kinh nghiệm rồi không bao giờ nó dồn dập được. Mình tự chủ, không sợ nữa. Mình phải tiến qua, không ý lại nơi ai. Tôi phải có chuyên môn để tôi xây dựng sơ đồ tốt đẹp. Tôi mới thấy gia đình hạnh phúc. Tuổi trẻ mà thật. Tôi ra đời đâu có đồng xu nào của cha mẹ. Tôi đâu có đi vô trường học. Tôi lượm giấy rách tôi học không. Nói ra nhiều người cũng khóc. Tôi lượm giỏ rác tôi đi học vỉ tay. Mấy cái thơ người ta viết này khi kia là tôi lượm về rồi tôi kêu bà chị mua cuốn từ điển Sina. Bà dẫn đi chợ mới bà mua cái gì Sina. Tao cho mày lần này nữa thôi. Không có mua cái gì hết. Hỏi gì kia. Bởi vì mình nhỏ bệnh quá không có đi học được. Mình lớn vô, mình đi làm, mình đi nhờ cuốn từ điển, tôi thấy cuốn từ điển tôi khoái. Cuốn từ điển là tôi học hết, tôi không cần biết cái gì hết. Mua cuốn từ điển trời, rồi bà làm xùm. Rồi cái đi vô tôi chỉ cái cuốn từ điển đó, đêm nào tôi cũng học tới 3 giờ kia. Tôi còn giỏi hơn mấy thằng kia nữa, tôi đi coi cinema tiếng Pháp, tôi hiểu hết, mấy thằng kia không có hiểu. Học cái học vậy đó.
còn ăn lê tôi cũng hợp đại, cứ mở ra vô nghĩa là chưa đi làm gì, cứ giận nó nói gì nói, tôi lạc nó bên anh nó nói sao thì tôi xét là đúng nghe bên như ông tao. Tôi nghĩ ông tao ngoài Việt Nam có biết mà gì, rồi gặp cái mấy bà Việt Nam bánh nói thiệt là ông bây giờ cãi lộn với mấy bà đó được rồi. Thì tôi lạc bên kia tôi cãi lộn được rồi. Tôi đâu có sợ tôi học đại, tôi biết nói. Cho nên tôi phát âm chính xác. Nhiều người phát âm không có chính xác. Bây giờ học ở trong cái radio. Đâu có tốn kém gì đâu. Nhỏ lớn gia đình không có tốn kém tiền học tôi gì hết. Tôi lượm sách, lượm giấy tôi làm thôi. Mà khi mà tôi làm cái đơn chuyển pháp rồi, ông già ông hỏi chứ mày học ở đâu? Tôi lượm mấy cái giấy tờ của cái thùng rác của hãng Delivre đó. Hồi trước tôi đi chơi, tôi chạy về đường, tôi lượm vô tôi. Cái nào hay tôi chết. À, tôi chết rồi tôi cộng lại, tôi làm một cái đơn, tôi làm dùm cho ông cậu tôi hết hồn. Thằng này làm lễ quá, nó học ở đâu kìa. Mà ông già đâu có thấy, không bao giờ tôi học trong lúc như là giờ này là tôi đi chơi, không có bao giờ tôi học. Tôi u quả, tôi làm lung tung hết. Ba giờ xưa tôi dậy, thắp cái đèn, chết. Cái chữ Tây người ta từ điển hiểu rồi ha. Tìm một cách làm một câu cho nó nhớ. Rồi câu đó viết lên thuộc lòng. Viết qua, viết lách giấy luôn. Rồi liền bỏ, bữa sau đi luận cái khác gì học. Còn đang... tôi làm ở trong cái hãng đó, ông tư ông nói sau này bạn nó giao hết cho bạn. Tôi nói tôi không biết ông lê rồi giao ông. Nếu vậy mà sau này bạn biết hết nó là biết tư vậy mà nó biết. Tôi cứ chưa tôi làm mình hồi nào giờ đâu có học Odetic Commercial, nó ở trong cái plat Odetic Commercial phải làm rapport international đâu có giờ. Làm cái báo cáo nghe là như là người ta dòm mấy người học, mấy người tu tài học này kia kia nọ ở đây dòm nó làm 3 ngày chứ sao. Tôi đâu tôi sắp đặt hết rồi, tôi làm nửa tiếng đồng hồ tôi đem được. Thằng kia nó nói thôi xin mời tôi bây giờ tôi không thấy anh làm mà sao anh nói nửa tiếng đồng hồ anh giao tôi đến nửa tiếng. Tôi cứ cái tài liệu qua nó đâu, tôi lấy mít thư ký tôi gỡ hết trong đầu óc nó, chứ mà tôi kêu qua nó đánh rớt chỗ tạo hết rồi, yên hết. Tôi có cái cách đặt của tôi. Mà nó vô trong bàn tôi, nó thấy nó thù giấy tờ lộn chỗ hết. Mà tôi lấy dài gì mà làm sao anh trả lời được. Tôi nói anh coi có ngày nào tôi trả lời không được đó. Chỉ có anh mới không trả lời được, chứ mà tôi dồn cái bàn nó tôi nhức đầu đi mà ông nói tôi bốn cái telephone mà ông còn gì đó nhức đạo chỉ biết làm gì làm thơ làm thi luôn nữa rồi mà đâu đó tới chiều là ta tập tự lắm
nó làm vậy nhờ cái thanh tịnh cho nên cái tu này nó có giá trị ở chỗ đó. Tôi không có học nhiều mà tôi nhờ thanh tịnh tôi đạt tới được. Cho nên các bạn cố gắng tu, các bạn sẽ đạt nhiều cái nhiều. Tự mình phải kinh sợ mình thay cái một đó. Người đã học còn sẽ tiến hóa nhiều hơn, còn giỏi nhiều hơn. Cái như tuổi này nó học chính pháp, sau này cái chữ đó mà hồi trước nó hiểu cái ý nghĩa đó, nó bỏ rồi nó hiểu những cái ý nghĩa khác. Cho mấy tôi ở bên Pháp, mấy thằng science politics nó này kia nói nó tu một thời gian rồi nó tôi cũng học bao nhiêu chữ đó mà bây giờ tôi xài khác rồi, tôi hiểu cái nghĩa khác hơn, cái xài không được. Chính nó cái thông minh vượt mức của nó còn. Sự sáng suốt đó. Thấy không? Cho nên ráng tu đi để học. Còn nhiều cái phải học. Khi mà chúng ta thanh tịnh được bất cứ cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng tiếp thu và hóa giải nó được. Đó là học trong cái bài rồi. À, không phải nếu tôi phải tốn tiền đi vô trường học tôi mới biết. Không thể. Luôn được là học rồi. Muốn học là học. Tôi nói thiệt tôi đâu có học chứ sao. À, khi thế chứ tàu tôi ra được mà. Bao chí đưa tôi coi tôi biết hết mà. Tôi đâu có học. Tới bây giờ tôi không thèm học nữa. Một cái thơ nào đưa tôi cách nghĩa không được hết. À, tôi làm bài thơ được. Sao có phải giỡn. Để cho mấy người thấy rõ rằng cái tu này nó có giá trị. Còn nếu tôi muốn học là học không có mấy hồn. Một tờ báo thôi đủ rồi. Trong đó nó chính trị quân sự gì, tầng một tờ báo có đủ rồi. Học chữ gì cũng một tờ báo đủ rồi.
nát cái tờ báo đó rồi yên rồi. Không có khó khăn. Thời tôi học chữ Việt Nam là tôi học báo không. Thời thì lấy coi về, rồi bỏ. Coi rồi bỏ, đặt ra. Chứ tôi học chữ Việt Nam ở nhà dạy bập bệ nha. Dần được dần xuôi đâu có bao lâu. Rồi biết đọc vậy thôi. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi biết nó cái coi ghê không ghê rồi gì nó lôi thôi cái trong đó. Tôi không có học. Nhưng mà tôi xài được. Nhiều người học ý hơn mà làm như tôi làm được. Khi làm cho mỗi người bài thơ như hôm nay đó chỉ nó làm nổi không? Bể ốc rồi. Con nghĩ ha.